Bạn thân mến, nói về tình yêu thì thật khó mà bàn về đúng hay sai, bởi tình yêu không chỉ là chuyện của trái tim. Đôi khi ta buộc phải lựa chọn bằng lý trí, vì một tương lai quá mù mịt, vì một hiện tại quá nặng nề, hoặc vì chính người mình yêu đang dần trở thành một gánh nặng. Câu chuyện hôm nay là của một cô gái đang đứng giữa hai ngả đường đời. Yêu rất nhiều, nhưng lại sợ. Sợ ở lại, sợ rời đi, sợ chính mình sẽ không còn đủ sức để gắng gượng trong cuộc tình này nữa. Mừng bạn trở lại với podcast Bạn Ổn Không. Mình gọi đây là phiên bản hai ngả cuộc đời. Bởi Bạn Ổn Không không chỉ là nơi mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể giải bày tâm sự, được lắng nghe, chia sẻ, được vỗ về những cảm xúc và tâm lý bất an. Mà chúng mình còn đưa ra những suy nghĩ, góp ý của các độc giả VN Express để người trong cuộc trở nên sáng suốt hơn trước những lựa chọn, giải tỏa được những rối ren trong lòng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện của nhân vật đêm nay. Một tuần vừa qua, tôi như gặp cơn địa chấn, thực sự rất sốc, không biết phải làm gì vào lúc này. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng suy nghĩ lạc quan, vì biết nếu không như vậy thì khó có thể vượt qua sóng gió cuộc đời. 6 năm trước, chúng tôi từng là đồng nghiệp, cả hai mới gặp lại nhau và yêu nhau được 3 tháng nay. Chúng tôi đều ở xa và khác thành phố. Tôi đã trải qua sự đau khổ từ mối tình trước đó, vậy nên tôi rất cố gắng và hy vọng lần này chúng tôi sẽ có một cái kết viên mãn. Ban đầu, mọi chuyện tình cảm diễn ra thật đẹp và êm đềm. Bố mẹ hai bên mong chúng tôi sẽ tiến đến hôn nhân vì tôi đã đến tuổi lập gia đình. Gần đây, công việc của bạn trai gặp áp lực, anh muốn chuyển chỗ làm. Và tôi còn biết anh bị tâm thần phân liệt, dạng hoang tưởng. Khi biết bệnh tình của anh, tôi sốc vô cùng. Bởi trong khi tiếp xúc với anh, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu gì đặc biệt. Mọi thứ như sụp đổ. Tôi thương anh vô cùng. Tôi không tin tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Bây giờ anh phát bệnh, nên khi nào bực mình là anh chửi bới những ai không làm theo ý của anh. Anh vẫn gọi điện, nhắn tin cho tôi nói chuyện bình thường. Tôi muốn anh khỏi bệnh. Tôi liên lạc với anh để anh cảm thấy mọi chuyện như cũ. Mặc dù tôi đau lắm. Tại sao một người giỏi giang như vậy lại bị bệnh? Thật phí cuộc đời, khiến cả gia đình anh đau lòng. Tôi được biết trong quá khứ anh gặp một số chuyện đau lòng. Thần kinh yếu, anh không chịu nổi, nên giờ nó thành bệnh. Hôm nay thì nhà anh đã đưa anh đi khám, và có lẽ sẽ phải ở lại trong viện vì anh đã bỏ uống thuốc một thời gian dài, nên thuốc lần này không còn có tác dụng đối với anh nữa. Tôi buồn cho người từng là bạn, là đồng nghiệp cũ và giờ là người yêu, nhưng anh lại bị bệnh. Thương anh mà có lẽ không thể cùng anh đi đến cuối con đường, bởi tôi còn có bố mẹ. Tôi thương bố mẹ lắm, không muốn ông bà biết chuyện của anh. Tôi cũng phải cố gắng tiếp tục cuộc sống, còn nhiều mong ước tốt đẹp cho chính mình ở phía trước. Nghĩ như thế nhưng thực hiện sao khó quá. Phải làm gì bây giờ đây? Thực sự quá đau các bạn ạ. Liệu anh có thể khỏe mạnh lại bình thường không? Tôi từ bỏ anh trong thời điểm này, liệu mai sau tôi có hối hận? Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi? Vâng, hiểu được nỗi lòng của nhân vật trong câu chuyện, nhiều độc giả của VN Express đã gửi tới những lời chia sẻ, động viên. Và cùng với đó thì mọi người cũng đưa ra phân tích và gợi ý hướng đi để nhân vật của chúng ta có được sự lựa chọn sáng suốt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe các độc giả nói gì khi hướng nhân vật đến việc rời bỏ mối tình này. Bạn Thu Dung có phân tích như sau. Không ai trách bạn nếu bạn đưa ra lựa chọn cả. Cuộc đời của bạn, bạn có quyền quyết định để đảm bảo tương lai của mình. Hối hận hay không thì không ai nói trước được. Bạn và bạn trai mới quen có 3 tháng, chưa đập sâu đến mức là không thể bỏ được. Bệnh này phải uống thuốc cả đời, ngưng thuốc là tai họa ập đến ngay. Chưa kể bệnh có tính di truyền và sẽ làm ảnh hưởng đến thế hệ sau. Bạn trai của bạn tự ý ngưng dùng thuốc mặc dù biết bản thân bị bệnh. Việc ngưng này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Ai biết trong tương lai anh ta có hợp tác điều trị hay không, hay lại tự ý dừng thuốc để bệnh trở nặng hơn. Nói chung, chẳng đảm bảo gì là bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với một người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nghe bạn chia sẻ, mình biết là bạn đã có quyết định rồi, chỉ là sợ cái nhìn khắt khe và sự đánh giá của người ngoài thôi. Thế nhưng không ai sống dùm cho bạn được, cũng chẳng ai chịu đau khổ thay bạn được. Vậy thì tại sao bạn lại để ý đến người ngoài? Hãy tìm cách chia tay một cách khéo léo, tránh tiếp xúc với bạn trai khi chỉ có một mình. Đó là những việc bạn nên làm. Còn bạn Hoàng Nguyễn đã chia sẻ về câu chuyện của chính mình để giúp nhân vật có cái nhìn thực tế hơn cho tương lai. Tôi có một người chị lớn, vì mai mối mà lấy nhầm người có bệnh như vậy, không thể vài dòng mà kể hết cuộc sống chung mà chị phải chịu đựng, những lúc chồng lên cơn như thế nào. Thật là khủng khiếp. Cuối cùng sau 4 tháng, chị phải trốn về nhà má của tôi. Vì thế tôi khuyên chị, không phải hối hận hay là áy náy thương hại gì đâu, dứt khoát ngay. Và cá nhân tôi thấy, chị cũng không nên giữ tình bạn gì hết. Hơi phũ phàng, nhưng mà để tránh gặp rắc rối về sau này. Bạn Văn Trương 716 cũng có một người bố mắc bệnh tương tự. Bạn nói, kinh nghiệm của một người có bố mắc bệnh thần kinh phân liệt là không nên cưới. Mẹ con mình đã phải chịu đựng mấy chục năm khổ sở, cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi lần bố mình điên lên là mấy mẹ con mình lại nghe chửi cả ngày lẫn đêm. Có khi còn bị đánh, đuổi khỏi nhà. Rồi bố không cho tiếp xúc, giao lưu gì với ai cả. Hàng xóm hay người thân tới chơi cũng không yên. Bị chửi, bị đuổi, mình luôn xấu hổ và gặp nhiều cảnh cảm thấy rất nhục từ bé. Biết là bố không muốn vậy, nhưng khi lên cơn điên là ông không kiểm soát được. Có đưa bố vào bệnh viện, nhưng bố còn trốn về hoặc không chịu uống thuốc, dù thuốc có làm ông dịu đi một đôi chút. Mẹ mình cũng gần như phải một mình gồng gánh kinh tế, làm việc vất vả để nuôi chồng nuôi con. Nói chung là vợ con sẽ khổ rất nhiều. Mẹ mình cưới xong mới biết là bố bị bệnh, chứ không như bạn biết trước như thế này. Và một độc giả với nickname là Không Biết Không Sáu có nói như thế này: cháu với bạn trai cũng chỉ là bạn thôi, tuy thời gian có dài nhưng chưa gắn kết lâu, nên mới có câu trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông, hoặc giai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Chưa phải là vợ chồng, chưa có gì ràng buộc nhau cả. Bạn trai gặp bệnh hiểm nghèo, sao cho phải lăn tăn? Nếu cháu quyết tâm chờ đợi, liệu bạn trai khỏi bệnh có muốn kết hôn với cháu không? Hay lúc đó lại nghĩ khác? Việc cháu tìm bạn trai mới thì cũng bình thường thôi, nhưng mà phải thể hiện rõ cho mọi người biết về mối quan hệ, không sẽ dễ gây hiểu lầm. Như vậy thì cháu cũng không phải hối hận gì về sau này cả. Nếu bạn trai khỏi bệnh, sẽ có gia đình mới, cháu cũng sẽ có một gia đình khác hạnh phúc. Chúc cháu bình an, sáng suốt và hạnh phúc. Các bạn thân mến, còn ở ngả thứ hai, không ít độc giả của VN Express lại cho rằng ý định rời bỏ bạn trai đang bệnh thật là quá nhẫn tâm, và điều đó là không cần thiết. Hai người họ vẫn có thể hạnh phúc. Vậy cụ thể những cái phân tích này ra sao? Chúng ta cùng nghe. Bạn Hồng Hà đã phải thốt lên như thế này: ôi chao, người ta thường nói khi hoạn nạn mới rõ lòng người. Cô yêu anh ta đến thế, anh ta yêu cô đến thế, hai gia đình thân thiết đến thế, mà lẽ nào khi anh ta phát bệnh, cô lại nghĩ đến việc bỏ anh ta ngay? Lúc này anh ta đang cần đến cô, mà cô nỡ nào gây cho anh ta thêm một cú sốc, chẳng khác nào làm bệnh tình anh ta trở nên nặng hơn. Lẽ ra cô cần phải trực tiếp xoa dịu và an ủi anh ta, hỗ trợ anh ta để sớm thuyên giảm bệnh tình. Rồi sau một thời gian, cô từ từ rời bỏ anh ta thì đâu có muộn, chứ đâu ai ép cô phải cưới anh ta làm chồng đâu. Bạn Kiều Phượng cũng đồng quan điểm: mình nói thật nhé, gia đình mình cũng có người mắc căn bệnh này, nhưng họ vẫn sống tốt, yêu thương bình thường. Thật ra tâm thần phân liệt nó khác với các bệnh tâm thần khác rất là nhiều, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần uống thuốc đều đặn, không gặp áp lực lớn trong cuộc sống hoặc cú sốc là được. Người bệnh này họ không mất hết nhận thức đâu, họ vẫn nhận ra ai là ai và chuyện gì diễn ra xung quanh. Nó chỉ khác là khi họ bị áp lực lớn, họ sẽ dễ nổi cáu. Nhưng làm hại ai thì mình chưa thấy. Nếu yêu họ, mình chẳng phải gọi họ là gánh nặng suốt đời gì cả, vì họ vốn dĩ cũng như người bình thường mà. Nói tóm lại là bạn không dành tình cảm cho anh kia nhiều rồi. Mình nghe là biết. Bạn Suri Khanh 88 thì có ý phân tích như sau. Từ bỏ thì bạn cứ mạnh dạn từ bỏ cho tinh thần được refresh. Còn anh bạn kia thì mình nghĩ là bạn nên khuyến khích anh đến với những trung tâm trị liệu về thiền chuyên biệt, cách xa thành phố. Có thể hướng dẫn anh nghe liệu pháp chuông xoay chẳng hạn, hoặc là biết anh từng có sở thích gì thì hãy để anh tự do như một đứa trẻ, vui chơi với sở thích đó. Vì tôi đây nhiều lần cũng bị stress bởi biến cố gia đình. Đầu óc tôi nó cứ hay chóng mặt, muốn xỉu tại chỗ hoài, dù chẳng ai làm gì cả. Đừng áp dụng các biện pháp uống thuốc quá nhiều. Còn nói về nhân duyên, thì khi nào anh bạn của bạn trở về được tâm thái bình thường, trật tự rồi, thì tự nhiên anh ấy sẽ có đối tượng khác cùng tần số, cùng sóng với anh ấy. Bạn đã không có ý chung thủy rồi, vậy còn để ý đến tương lai xa của anh làm chi? Còn bạn không biết không sáu thì có ý như thế này. Khó. Bạn hỏi một câu mà không ai trả lời thay cho bạn được. Giờ chỉ chọn một trong hai con đường thôi. Một là dám chơi dám chịu, nghĩa là bất chấp mẹ cha, bất chấp bệnh tình, bạn sẽ đồng hành kề vai sát cánh với anh ấy, chiến đấu với bệnh tật cho đến khi anh ấy khỏi. Hoặc anh ấy không khỏi, bạn vui vẻ chấp nhận, sống với những gì mình có luôn. Chọn cách này, bạn phải có tình yêu đủ lớn. Thực sự lớn thì bạn mới có sức làm nổi. Và chắc chắn là không có gì hối hận. Hai là cài số re. Khi tình yêu chưa đủ lớn thì bạn không đủ sức cùng anh vượt qua mọi thử thách, từ gia đình đến bệnh tật đâu. Biết lượng sức mình rút sớm thì cũng là cái tốt. Có khả năng là bạn sẽ áy náy lương tâm một thời gian, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Dù bạn chọn cách nào thì cũng cần phải có sự dũng cảm, vượt qua sự yếu đuối của bản thân mình. Vâng, các bạn thân mến, đúng là không có sự lựa chọn nào là dễ dàng cả. Mà cuộc đời của chúng ta thì vốn dĩ là một chuỗi những sự lựa chọn. Cũng giống như trong tình yêu, sẽ khó để nói đúng, sai. Mình chỉ mong rằng sự lựa chọn của bạn sẽ phản ánh hy vọng, chứ không phải là nỗi sợ hãi. Mình xin gửi đến bạn và các thính giả của podcast Bạn Ổn Không một bài hát. Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn yêu và được yêu với một trái tim an yên. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo với podcast Bạn Ổn Không phiên bản Hai Ngả Cuộc Đời.
Từ lâu em cũng đã nhận ra với anh em không là duy nhất. Nếu em mãi đi lầm, kết cuộc ta sẽ ra sao? Thì ai vẫn sẽ là chính anh, vẫn luôn quay về. Sao từ trong tâm trí em cứ bao em phải xa đi, chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bờ mi, hoen bờ mi, phải chăng đã bay lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay chọn phút giây biệt ly, thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra trước khi đã qua muộn. Thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi.